1 năm đó, Tổng thống Chính phủ Dân Quốc cùng các bộ trưởng phái hai vị tu sĩ Trúc Ánh Quang và Trương Tử Thiêm đến chùa Thỉnh Ta qua Trùng Khánh kiến lập pháp hội tiêu tai giải nạn. Ngày 6 tháng 11, ta khởi hành đến Hành Ngạc dân hương lễ bái. Tướng Lý Tể Thân phái người đến tận nơi tiếp đón. Lúc đến Quý Châu, qua chùa Kiểm Minh, Hòa Thượng Quảng Diệu thỉnh ta thượng đường khai thị. Ta đến Trùng Khánh gặp Tổng thống Họ Lâm bàn thảo việc tổ chức pháp hội tại hai chùa Từ Vân và Hoa Nam. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 32, 1943-44, ta làm lễ sáng pháp hội cầu tiêu tai giải nạn. Đến ngày 26 mới chấm dứt. Tổng thống Họ Lâm, tướng Họ Tưởng và các bộ trưởng v.v. lần lượt đến tham dự. Tướng Tưởng Giới Thạch vấn hỏi Phật pháp rất thâm sâu, từ luận duy vật, duy tâm đến các tôn giáo hữu thần như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, v.v. Mọi chi tiết ta đều trả lời bằng thơ từ. Tháng 3, ta trở về Nam Hoa sửa chữa tháp hải hội của bảy chúng. Khi đào đất lên thì thấy 4 cái hòm trống không có hài cốt. Mỗi cái dài 1 thước 6 tấc, cùng một thẻ màu đen hình vuông khoảng 8 tấc. Trên hòm có các hình chim, động vật, biểu tượng thiên văn học, nhưng không ghi rõ ngày tháng. Tháng 6, ta khai mở học viện giới luật để giáo hóa thanh niên tăng, rồi thành lập trường tiểu học tại làng Bảo Lâm cho các con em thuộc gia đình nghèo khó trong làng. Mùa đông năm đó, ta hoàn thành việc xây cất tháp hải hội. Năm Dân Quốc thứ 33, 1944-45, sau khi trùng tu lại chùa Nam Hoa, đạo tràng Lục Tổ Huệ Năng xong, ta cùng thầy Phước Quả đi Triết Giang để tìm đạo tràng Long Thọ nhưng không thấy. Khi đến núi Vân Môn, giữa các bụi cây, cỏ lát, gai dốc, chúng ta tìm được di tích một ngôi chùa cổ xưa và nhục thân của vị tổ sáng lập ra đạo tràng Vân Môn. Thấy tổ đình bị hư hoại đến mức thảm tệ, ta không thể cầm được nước mắt. Có một vị tăng tên là Minh Không đã ở đó từ năm 1938, đơn độc chịu đựng gian nan rét buốt để lo hương khói cho tổ sư. Nếu chùa không được sửa sang ngay thì tương lai sẽ bị hư hoại hoàn toàn, chìm vào trong quên lãng. Khi trở lại chùa Nam Hoa, ta có kể với tướng Lý Hán Hồn về việc này, nên khi đi kinh lý qua núi Vân Môn, ông có đến tận đó quan sát và thấy chùa bị hư hoại sụp nát như chùa Nam Hoa thuở trước. Ông bàn với chư tăng và các thân hào địa phương thỉnh mời ta lo việc trùng tu ngôi tổ đình này. Ta chấp nhận giao chức trụ trì chùa Nam Hoa cho đệ tử là Phục Nhân. Ta được các ngài Lý Tể Thân, Lý Hán Hồn, Châu Hồng giao tích trưởng Vân Môn cùng một số tiền lớn để trùng hưng lại chùa. Vì dự đoán là chiến tranh sẽ lan đến chùa Nam Hoa, nên ta bí mật thỉnh chuyển nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng và ngài Hám Sơn cùng các pháp bảo khác về núi Vân Môn. Lúc mới đến Vân Môn, ta thấy hầu hết các chùa viện trong núi đều bị hư hoại hoang tàn, ngoại trừ chánh điện thờ tổ Vân Môn, nhưng cũng sắp tàn hoại. Ta bèn tạm trú sau chánh điện để định việc trùng tu lại các tự viện trên núi. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 34, 1945-46, quân Nhật chiếm đóng Quảng Châu, các huyện bị vây hãm, dân chạy nạn chiến tranh kéo đến Vân Môn rất nhiều. Vì không đủ thức ăn nên đại chúng đồng cam cộng khổ. Mới đầu thì còn được ăn cơm ăn cháo, sau chỉ uống nước bột gạo. Trong những người chạy nạn có rất nhiều thợ mộc, thợ nề, thợ đinh hóa gạch, gần cả trăm người. Họ giúp tăng chúng làm việc sửa chữa lại tự viện phòng xá mà không lấy tiền công. Công lao của họ rất lớn trong việc trùng tu chùa viện trên núi này. Mùa hè, khi dân quân di chuyển qua căn cứ phòng vệ nơi khác, thì bị một nhóm cướp địa phương chặn đường, đánh phục kích, nên quân lương bị tổn thất nặng nề. đại quân Tiết Viện kéo đến đánh quân cướp trong vùng. Họ mở vòng đai bao bọc khoảng hơn 40 làng. Vì thế cả ngàn người, già trẻ, gái trai trong làng cùng mang đồ chạy nạn lên núi. Các bô lão trong vùng đến chùa cầu ta giúp đỡ, thương lượng với quân binh. Ta bèn đi thẳng đến doanh trại các vị tướng tá, bàn luận cả ba, rồi kêu gọi nhóm cướp địa phương trả lại những quân nhu đã lấy được. Nhóm cướp này đồng ý trả lại tất cả đồ đạc cho quân binh. Do đó cuộc sống dân lành trở lại bình thường. Từ đó dân chúng kính thương chư tăng như mẹ hiền. Quân Nhật tuy bao vây huyện thành mà không dám quấy phá núi Vân Môn, nên dân trong vùng tránh được nạn chiến tranh. Dân Quốc năm thứ 35, 1946-47, ta được 107 tuổi. Thế chiến thứ hai chấm dứt, mọi người trở về quê quán làm ăn sinh sống bình thường. Chính phủ Dân Quốc ra lệnh cho các tự viện trong toàn quốc phải tụng kinh, truy điệu, cầu siêu cho các phong linh tử sĩ. Quan dân sĩ thứ trong vùng thỉnh ta đến làm pháp chủ. Ngày 17 tháng 9, tại chùa Tịnh Huệ, ta thiết lập đàn tràng cầu siêu. Trong chùa có một cây đào đột nhiên nở hoa, ngụy đài tinh khiết như lưu ly, thực chưa từng có. Trên 100.000 người đến xem, rất thích thú. Cư sĩ Tăng Bích Sơn hái hoa đào làm tượng cổ Phật. Cư sĩ Hồ Nghị Sanh vẽ một bức tranh về hoa đào kỳ diệu này. Pháp hội xong, quan dân sĩ thứ ở Hậu Sáng thỉnh ta đến chùa Khai Nguyên tại Hồ Châu, Hoàng Dương, Phật Pháp. Người thọ giới quy y rất đông. Mùa đông năm đó, đệ tử lớn của ta là Quán Bổn Thị Tịch. Năm Dân Quốc thứ 37, 1948-49, ta đi Tuệ Viên để khai sáng nhà thương Phật giáo Chí Đức, rồi đến Hồng Kông giảng kinh tại Từ Hàng Tịnh Uyển, nơi Sa Điện. Giám viện Trí Lâm thỉnh ta khai mở tuần niệm Phật thất, thuyết ba quy y, năm giới cấm trước khi trở về Vân Môn. Tháng 5, đệ tử lớn của ta là Pháp Sư Giới Trần, thị tịch tại Vân Nam. Năm đó, có một bà người Mỹ tên là Ananda Jenning đến chùa cầu giới, học thiền đã thất, rất hoan hỷ. Mở ngoặc, phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Trong năm đó, có một bà người Mỹ tên là Ananda Jenning mến mộ thiền đức của Hòa Thượng Hư Vân, từ ngàn dặm xa xôi đáp máy bay qua Hoa Lục để cầu ngài chỉ dạy. Bộ Ngoại giao Hoa Mỹ báo tin Hòa Thượng Hư Vân chấp thuận. Đầu tiên bà gặp Hòa Thượng Hư Vân tại Hồng Kông và thuật lý do muốn gặp ngài vì bà thích nghiên cứu về Phật Pháp. Xuất thân trong một gia đình theo Thiên Chúa giáo, bà đã nghiên cứu về thần học hơn 20 năm nhưng không hiểu rõ cho lắm, nên mới đi khắp nơi học hỏi nghĩa lý Phật Pháp. Bà đã qua Ấn Độ tu hành, nhập thất 4 năm, được chút sở đắc, nhưng vẫn còn chỗ nghi. Nên nay, không quản muôn dặm đường, tìm thầy học đạo. Sau đó, bà theo ngài về chùa Nam Hoa, thọ giới quy y, pháp danh là Khoan Hoàng. Hòa Thượng Hư Vân khai mở thiền thất, bốn chúng đến chiêm lễ, tham gia rất đông. Ngày đầu khai mở thiền thất, Hòa Thượng Hư Vân thượng đường khai thị. Nói về việc này, gốc vốn đã viên thành. Nơi thánh không tăng, nơi phàm không giảm. Như Lai bị luân hồi trong sáu đường, nơi nào cũng nghe đến. Quán Âm lưu chuyển trong 10 loài, loài nào cũng đều như thế. Nếu vậy thì cần cầu chi, tìm ở nơi nào? Tổ sư nói, nếu có thị phi thì tự tâm rối rít. Khi thuyền chưa chạy thì đã bị ăn dậy rồi. Thật đáng thương thay, của báo trong nhà không tự mở ra mà đến chòi tranh tìm tranh. Đó chỉ vì một niệm vô minh, tâm cuồng không dứt, ôm đầu chạy đi tìm đầu, nước để trước mặt mà kêu khát. Chư đại đức, tại sao phải khổ công đến đây? Vì chư vị không thích phí tiền cho đôi dép sắt, nên ta cũng không sợ mở miệng xấu ra mà nói. Sau đó Hòa Thượng Hư Vân hô to, ông già Thích Ca đã đến tham quán. Chư vị trưởng lão cùng ban phát nhũ khai thị đại chúng, môn hạ đệ tử của Hòa Thượng Hư Vân là ngài Độ Luân, pháp danh Tuyên Hóa, đối đáp cùng với bà Ananda Sư Niệm. Thầy Tuyên Hóa hỏi: Bà từ phương xa, trải qua bao cực khổ, đến đây với mục đích gì?
Vì muốn học Phật Pháp.
Học Phật Pháp thì phải biết cách chấm dứt dòng sanh tử luân hồi.